nhận nghĩa, tức là ta đã có giới, có luật rồi, có dây thừng rồi, yên chí một việc. Rồi thứ hai, dòng chảy quất thêm roi, nghĩa là tâm động, tình sanh, liền quán chiếu. Nghĩa là thế nào? Tâm động, tình sanh, tức là mỗi khi sáu căn xúc chạm sáu trần, thì cái tâm mình nó khởi hoặc tham hoặc sân. Thế thì ngay lúc bây giờ là mình tự giác nhớ những các cái việc, các pháp tu quán mình đã thường tu, đã có cái giác tỉnh. Cho nên mỗi khi sáu căn xúc chạm sáu trần, sáu trần mà thấy cái tâm mình động, tức là mình có thọ, thì ngay lúc ấy là tỉnh ra. Một đấy là tỉnh ngay, thì gọi là quất thêm roi, tức là ngay lúc bây giờ giác tỉnh, dừng cái tâm lại, không có cho cái tâm mình động hoặc tham hoặc sân, mình dừng lại. Mà nếu mà dừng mà nó chưa, cái tâm, cái vọng tâm đó mình chưa thắng được, thì mình phải quán, hoặc là quán bất tỉnh, hoặc là quán ba cái ai có ghè tỉnh ra tiếp. Ở đây gọi là hôn trầm và tán loạn. Tánh liệt tức là cái tánh hèn, tánh tầm thường. Thì chúng ta có cái bệnh, nếu mà không hôn trầm thì nó tán loạn. Thực ra đây tức là cái thần kinh nó yếu, cho nên rằng nó cứ mệt nhọc thì nó muốn ngủ, mà khi nó không muốn ngủ thì nó tán loạn, là chính là tại cái thần kinh nó yếu. Tiếp,
hôn tâm còn phải ráng sức lên.
Thì cái tâm mình bây giờ nó, bởi vì mới tu cho nên những cái nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng nó còn nổi lên, thì mình phải lập chí, và quyết định, nhất định không có chịu thua. Cái này tiếp, nghiệp là cái bệnh, mà thuốc là định và tuệ. Thế cho nên chúng ta phải hàng ngày tập, muốn có tuệ thì phải tu các pháp quán để nó tỉnh ra. Mà muốn có định thì phải tập an định cái thần mình lại. Hễ có sáng suốt thì dễ có an định. Nhưng mà cũng phải có cái lực, mình tự trị được mình kèm giữ được, khiến cho cái thân với cái tâm, cái miệng nó phải vâng lời mình. Tiếp, mà ở trong chùa còn có nhiều pháp khác, thế như các con tụng kinh, các con trì chú, hoặc là lễ Phật, hoặc sám hối, đều là những cái phương pháp để giúp cho mình. Thì các pháp quán dĩ nhiên là những cái đóng cái vai quan trọng, nhưng mà những cái phương pháp kia cũng đều là cần cả. Con nói tiếp, có cái sức mạnh tinh thần, chứ còn cái hèn, tịch quệ, oải, lười biếng thì không nói được. Đây là nói chuyện những người thật tu, cần phải có cái ý chí, cái quyết định. Tiếp, từ vô thủy đến giờ, chúng ta ở trong đường sanh tử, đi mãi cái đường mê nó đã quen. Thế cho nên bây giờ đây, chống lại cái vô minh từ vô thủy nó không có dễ gì. Tiếp, tuy rằng chúng ta có học, có tu, có chí nguyện, nhưng mà những cái tập khí này nếu mà hơi sơ hở là chúng ta vẫn bị nó lôi đi. Xin đọc tiếp. Dần già chịu phục, hết chạy răng. Ở đây ngài giảng là cái gì? Nghe thế nào gọi là như ngu tợ ngốc? Sao tu mà lại thành như ngu tợ ngốc? Là bởi vì đối với cảnh ở bên ngoài không có ứng đáp. Đó. Những người mà phan duyên ấy, thì lanh lợi, con mắt trông cái gì thấy rồi nói, cái tai nghe là để ý ngay, đối đáp ngay. Còn cái người này đối với những cảnh bên ngoài người ta bình tĩnh, thản nhiên. Có người mắng người ta cũng như không. Có người tỏ cái dáng, cái thái độ khinh khỉnh người ta cứ như không. Thế thành ra người, đối với người ngoài trông tựa hồ như cái người này là người không biết gì. Cho nên gọi là ngu như ngốc. Cho nên đây nói tợ ngốc. Bởi vì sáu căn người ta không có phan duyên đến cảnh bên ngoài nữa. Rất ít giao tiếp, rất ví dụ như có người đến hỏi, người ta đối đáp một câu xong thôi, chứ người ta không có liếng thoáng nói nhiều. Thế thành ra người ngoài tựa hồ như cho cái người này là như ngu tợ ngốc, là bởi vì người ta không ít có cái sự giao tiếp với bên ngoài, người ta ít cái sự đối đáp với bên ngoài, cho nên người ngoài. Ở đây nói hết chạy răng, gần già chịu phục. Hết chạy răng nghĩa là thế nào con hiểu? Ở đây giảng là dù ở chỗ huyền náo hay tĩnh vắng, thể vẫn an nhiên. Thế gọi là hết chạy răng. Cái này như chúng ta bây giờ thấy một người, người ta nói mình, thế là chúng ta đáp liền. Hoặc thấy có một người người ta tỏ thái độ, ta lườm hay người ta nguýt, thế là mình cũng tỏ cái thái độ đáp liền. Còn cái vị này người ta an nhiên. Đấy. Dù cảnh huyên náo hay tĩnh vắng, cái chuyện cảnh ở bên ngoài, dù cảnh nghịch hay cảnh thuận, tĩnh vắng an nhiên đã đành. Mà ngay huyên náo người ta cũng an nhiên. Bởi vì rất ít sáu căn, rất ít thọ lãnh sáu trần. Đây là cái tướng. Thế cho nên đây gọi là chịu phục. Non bước bước đồng, dù lên núi dù lội xuống nước, cảnh đi lên hay là đi xuống, gặp những các cái sự may mắn hay là bị những thứ thiệt hại, cái vị này bước bước đọc, nghĩa là trong tâm vẫn chỉ có một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật.
Thôi cho chăm chỉ cũng một tâm, cứ đạt thẳng vòng tường mà càng sống tới chỗ.
Đúng là mục đồng. Thế nào là đúng là mục đồng? Đồng thì phải lúc nào phải nhớ đến con trâu của mình, phải để ý ngó chừng những con trâu của mình, thế thì mới là mục đồng. Thì đấy là nói ví dụ. Còn nói như chúng ta là người tu thì lúc nào cũng phải để tâm ngó đến, dùng cái tình mà ngó cái mi. Lúc nào cũng phải hộ sáu căn, phải nhìn lại sáu căn của mình, tức là phải điều hòa cái tâm của mình sáng suốt làm chủ. Nếu mà trong sáu căn và nội tâm của mình có cái chỗ sơ sót thì mình liền dùng giới luật hay là các pháp quán để mình điều chỉnh ngay cái tâm mình lại. Đấy, đúng là chú mục đồng nếu mà chú để tâm săn sóc đến con trâu. Còn chúng ta cũng thế, đúng là người tu nếu mà hàng ngày từng niệm chúng ta để tâm điều phục cái nội tâm, những các niệm của mình, điều hòa cái tâm của mình, làm chủ được mình, sáng suốt, có định, có tuệ, lúc nào cũng sáng suốt. Thế như thế thì mới đúng là người tu. Còn nếu mà không ấy, thì không gọi là người tu. Cái lễ Phật này là một phương pháp, thế nhưng mà là cái việc con phải làm bình thường, chứ không phải đợi tới giờ thiền mình mới sám hối, mình mới lễ Phật. Còn cái giờ ngồi thiền này mà nó tán loạn thì ở đây nói là phải đánh cho nó một roi, nghĩa là phải dùng cái giác tỉnh mà tự quở trách mình, Thế còn nếu mà nó hôn trầm ấy, thì phải có những phương pháp, hoặc là ngẩng đầu lên, hoặc là ngửa mắt lên, tìm hết cách. Mà nếu mà không được nữa thì phải xin phép cô ban thủ mà ra ngoài để đi ra để cho nó tỉnh táo trở lại. Nghĩa là tùy duyên, tùy phương tiện mà áp dụng, chứ không phải là cái lúc mà giờ ngồi thiền mà con được quy con lại sám hối thì đâu có cái giờ ai người ta cho phép. Có bệnh thì mình phải tìm cái phương pháp nào, cái thuốc nào mà chữa được cái bệnh của mình. Chứ còn bây giờ hỏi một lúc nhất đáng quyết định dùng cái thuốc nào thì cái đó thầy không giải lời được. Bởi vì cái hôn trầm và tán loạn này nó có nhiều nguyên do. Mình phải tìm cái nguyên do nào để mình sửa chữa. Nếu nó là bệnh thần kinh thì mình phải đi bác sĩ. Nếu mà là vì cơ thể nó mỏi nhọc thì mình phải tìm cách mình bồi dưỡng. Mà nếu mà là cái nghiệp chướng ấy, thì hàng ngày mình phải lễ bái, mình sám hối. Thì mình mỗi người có bệnh thì phải tự tìm cái phương pháp mà chữa cái bệnh của mình. Chứ còn bây giờ hỏi thầy nhất định quyết định một phương pháp thì thầy cũng không làm sao được.